Chương 35 vấn đề khó khăn của La Phong đáng sợ, cự thú này lợi hại hơn thực tinh giới chủ nhiều. Bất Hủ Tạp Vu tộc Phần Á toàn thân bốc lửa phừng phừng, đứng giữa hư không, cầm hai cự chùy, nhìn như đóng đinh vào cự thú bạc khổng lồ như một sơn mạch. Kinh nghiệm chiến đấu vô số năm của hắn giúp hắn hiểu rõ cự thú trước mắt rất đáng sợ. Ồ, cự thú bạc phát ra một tiếng gầm khẽ, đôi cánh bạc khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh. Vù, cánh bạc khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh, nhanh như thuấn di, cự thú bạc trong nháy mắt đã lướt qua trên vạn km, tới trước người Phần Á. Lập tức móng vuốt khổng lồ chảo thẳng tới, móng vuốt lướt qua không gian vũ trụ như đậu phụ, bị xé nát ra thật nhanh, nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào à ta gặp phải, nhanh hơn cả bất hủ cấp phong vương lúc trước ta gặp. Trong lòng Phần Á cũng hoảng hốt, hắn hiểu rõ tốc độ vốn là điểm yếu của hắn, đối mặt với sự tấn công của móng vuốt bạc thô to, hắn chỉ có thể nghiến răng gầm lên đánh cả song chùy ra. Cùng lúc, ầm, không gian vũ trụ sụp đổ, hai cự chùy như ngọn lửa đánh thẳng vào móng vuốt thô to trên 10 km như đạp một con kiến, vừa chạm vào hai thanh cự chùy hỏa diễm của bất hủ phong hầu Phần Á, móng vuốt như lọi ra một cây móng như chiến đao sắc bén đảo qua cự chùy, rồi chém vào thân thể Phần Á. Hai thanh cự chùy bị ném văng đi, cả người Phần Á như một miếng dẻ rách bị xé vụn ra. Thân hình cường hãn của hắn trước mặt móng vuốt của con quái thú bạc không hề có lực chống cự. Rống, vừa mới xé vụn Phần Á, trong nháy mắt móng vuốt màu bạc của con quái thú đột nhiên chuyển xé thành chục, vỗ mạnh vào thân thể đá tàn tả của Phần Á. Hoàng, toàn bộ đá bị chụp xuống xé rách nát bấy. Bất hủ phong hầu Phần Á cường đại dưới cú chụp của quái thú màu bạc đã biến thành bụi, nhưng những miếng bụi ấy lại trong nháy mắt tập hợp lại, hóa thành hình người, chính là bất hủ phong hầu Phần Á. Phần Á thần tình hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào con quái thú màu bạc. Phong vương, thực lực phong vương, Vũ Sa đảo lại có phong vương, con cự thú này rõ ràng là phong vương. Phần Á hoảng sợ trước khi giao thủ, tất cả đều chỉ là cảm giác. Phải biết rằng thần linh bất hủ cấp phong vương hiếm có như thế nào, xác suất chạm mặt một người thật sự quá thấp. Xa xa đứng trên đỉnh ngọn núi, La Phong lại hơi nhíu mày, khí tức lại không có chút suy yếu nào cả. Vừa rồi đánh hắn nổ tung, thậm chí chấn thành bụi, lại không hề ảnh hưởng gì tới thực lực hắn. Bất tử chi thân, không hổ là bất tử chi thân. Bây giờ thực lực chim giác cự thú mặc dù không phải quá mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng xem như phong vương rồi. Con quái thú màu bạc đích xác là kim giác cự thú, nhưng bây giờ kim giác cự thú ở hình thái mạnh nhất, đỉnh đầu kim giác cự thú vốn hẳn phải có 5 sừng nhọn màu đen pha hoa văn màu vàng kỳ bí. Khi dung hợp với tướng giáp, ngoài thân có thể hình thành hình dạng tùy ý. La Phong cố ý dùng 5 sừng nhọn làm gốc, hình thành một vương miện hình cung trên đỉnh đầu. Cũng vì thú thần biến đã làm hình thể kim giác cự thú có biến hóa, nên cánh cũng dung hợp với khí ngô vũ dực, trở nên khá bình thường, do đó rất khó phân biệt nhận ra đó là kim giác cự thú. Thi triển thú thần biến, bốn móng vuốt biến thành to hơn, đuôi đầy lân giáp cũng dài hơn, hiển nhiên là dựa vào hình thể thần thú, hồn thể thần thú, gen cơ bản thân thể kim giác cự thú, huyết lạc lực, bí điển vô danh tầng thứ nhất, là nó bằng với 330 lần giới chủ nhân loại. Bí pháp loại chân phúc có thú thần biến, bản tôn thiên địa và bí pháp thiên phú cường hóa. Bản tôn thiên địa có thể chấn phúc 7-5 lần, thú thần biến tầng thứ nhất có thể chấn phúc 2 lần, nhưng hai loại đều là loại bí pháp chấn phúc thân thể, có hiệu quả mâu thuẫn với nhau. Cũng tương tự như bản tôn thiên địa tu luyện tới chấn phúc 36 lần, thú thần biến tu luyện tới chấn phúc 64 lần, nhưng hai thứ kết hợp cũng không thể bổ sung cho nhau, có thể đạt tới hiệu quả chấn phúc 80 lần xem như không tệ rồi. Do đó lúc này hai loại bí pháp thân thể chấn phúc là bản tôn thiên địa và thú thần biến cộng lại, trên thực tế hiệu quả chấn phúc đại khái cũng chừng 10 lần, phối hợp với bí pháp thiên phú cường hóa. Còn bí pháp thiên phú này thật ra không có mâu thuẫn nào, có hiệu quả cộng hưởng hoàn mỹ. Do đó kim giác cự thú dựa vào bí pháp chấn phúc có thể đề cao 20 lần, bản thân gen trong cơ thể là 320 lần, hai thứ kết hợp 6.600 lần sức mạnh giới chủ. Hơn nữa, tướng giáp tạo cho nó sức mạnh 1.000 lần giới chủ, sức mạnh thân thể đạt tới hơn 1.600 lần, xem như cơ bản bước vào mức phong vương. Nhưng bây giờ La Phong về mặt cảm ngộ quy luật lại hơi kém một chút, cho dù bằng vào mức phù hợp với vũ trụ cao, nhưng mà cũng chỉ trình độ miễn cưỡng phong vương, sức chiến đấu chỉnh thể là miễn cưỡng phong vương. Đương nhiên, Nếu vậy xéo một tên bất hủ phong hầu phần A kém hơn 2 bậc về mặt tố chất thân thể, kém 3 bậc về cảm ngộ, lại dễ dàng hơn nhiều. Phần A bị một cú vỗ hóa thành bụi. Sau khi ngưng tụ thành, nhẫn thế giới và đại trụy đều bay vào tay hắn. Phần Á lúc này khiếp sợ vạn phần, đi mau, nếu không mạng nhỏ này cũng mất toi. Vụ Sa Đạo, lại tồn tại chiến lực cấp phong vương, thật sự là quá khinh người mà. Đèo, Phần Á quay đầu bỏ chạy, binh khí ném thẳng vào nhẫn thế giới. Hắn hiểu rõ cầm binh khí và không có binh khí, khi đối mặt với quái thú bạc đó căn bản không có hiệu quả, ngược lại còn ảnh hưởng tốc độ. Muốn trốn, La Phong đứng trên đỉnh ngọn núi, mắt lóe lên. Vừa rồi cho ngươi ngưng tụ thân thể, để xem ngươi lần này ngưng tụ như thế nào đây. Thực tinh, La Phong ném đi. Vèo, một luồng kim quang nhanh chóng bay về phía Phần Á, chính là gốc thực tinh thảo kim sắc. Đồng thời trên bầu trời uy áp kim giác cử thú làm cho người ta phải kinh ngạc cũng vỗ xuống. Thi Ngộ Vũ Trực chỉ vỗ một cái, tam chấn xuyên toa vũ trụ chỉ dùng chấn đầu, đã tựa như thuấn di phóng thẳng tới, tốc độ nhanh tới mức làm Phần Á phải dở khóc dở miếu. Bất hủ cấp phong vương, ngươi sao lại đến đây chứ? Trong lòng Phần Á tru lên vẻ không cam lòng. Đúng rồi, Phần Á đến lúc này vẫn chưa từng phát hiện ra con quái thú màu bạc trên thực tế chỉ là giới chủ. Điểm này La Phong lúc trước khi vừa dung hợp Thiên Ngô Vũ Dực đã phát hiện ra ngay. Thiên Ngô Vũ Dực là một chí bảo chính thức, đến cả một siêu tồn tại như Hỗn Độn Thanh Chủ cũng nhận định đây là bảo bối, đủ để cho các vũ trụ tôn giả phải điên cuồng truy đuổi. Sốc, La Phong được Thiên Ngô Vũ Dực cho kim giác cự thú lần đầu tiên dung hợp với cánh bạc, cảm giác cánh bạc nặng như núi, thôi động phải cố hết sức, theo thời gian càng lâu lại như luyện hóa Lạc Phu Liêu Bàn. Khí Ngô Vũ Dịch mới dần dần hòa một khối với kim giác cự thú, vì hai mà một, giống như là một bộ phận của thân thể. Sau khi chính thức dung hợp, cả bản thân kim giác cự thú cũng tự nhiên phát ra uy áp. Kỳ thật uy áp vốn là ẩn chứa trong Khí Ngô Vũ Dịch, sau khi dung hợp sau thông qua kim giác cự thú phóng thích, mặc dù chỉ là phóng thích một ít nhưng cũng đủ để làm bất hủ thần linh cấp phong hầu phải kinh hãi. Sau khi dung hợp Thí Ngô Vũ Dực, căn bản không thể thăm dò thực lực kim giác cự thú. Trên Diễn Vương sư phụ nói, Diễm Chúc Vương có một chí bảo, là bảo bối mà các vũ trụ tôn giả đều trọng thị. Bảo vật đó một khi sử dụng, uy lực rất lớn, La Phong lúc trước đã cảm khái. Nhưng Thí Ngô Vũ Dực của ta bây giờ cũng là thứ có thể làm các vũ trụ tôn giả phải điên cuồng truy đuổi. Chỉ cần ta phóng thích ra uy áp mà không khống chế, cũng như uy áp mà một bất hủ cấp phong vương cường đại chính thức có. Ầm ầm, lại một trảo nữa, bất hủ phong hầu phận áp vu tộc đáng thương liều mạng chống cự, nhưng trong nháy mắt vẫn bị xé vụn, sau đó hóa thành bụi. Khi bụi một lần nữa ngưng tụ lại một khối, kim giác cử thú không cảm thông chút nào, lại trảo tiếp, liên tục ba trảo. Phần Á ngưng tụ đủ ba lượt, nhưng thực lực lại không ảnh hưởng gì. Đây là bất tử chi thân. Ầm, lần thứ tư bị đánh nát. Thực tinh thảo kim sắc điên cuồng sinh trưởng, tốc độ của nó hiển nhiên thua xa kim giác cự thú. Thật sự kim giác cự thú đánh nát Phần Á 4 lần, nó mới chạy tới. Vô số lá cỏ hoàng kim thôn phệ thẳng về phía đám bụi, xoẹt xoẹt. Bụi từ đống lá cỏ hoàng kim lóe lên rồi biến mất, như ẩn như hiện. Thực tinh thảo bất hủ không thể thôn phệ được một chút bụi nào. Vù, vô số bụi lần nữa ngưng tụ, hóa thành Phần Á. Dùng thực tinh thảo bất hủ làm gì? Xem ra tên thực tinh giới chủ rất ít khi chiến đấu với bất hủ phong hầu, chẳng lẽ hắn không biết? Muốn giết bất hủ phong hầu, chủ yếu phải dựa vào hai loại thủ đoạn, linh hồn hủy diệt, hoặc cưỡng ép chôn vùi. Phần Á hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn La Phong xa xa, lập tức quay đầu lại muốn chạy trốn. Bành, lại một chảo vỗ xuống, làm Phần Á một lần nữa hóa thành bụi. Tiếp theo lại ngưng tụ, quái vật phong vương này cũng lạ, sao luôn như vậy công kích ta như vậy? Phần Á nghi hoặc hơn nữa, nó mặc dù là phong vương, nhưng cũng chỉ trình độ miễn cưỡng phong vương, muốn không trả giá gì mà giết chết, ta thì căn bản không được. Chẳng lẽ hắn không biết? Chẳng lẽ hắn không biết? Phần Á lại chạy trốn, kim giác cự thú lại đánh ra một chảo. Trên ngọn núi xa xa, La Phong nhíu mày, giống như tư liệu ta đọc, muốn giết chết một thần linh có bất tử chi thân, đích xác rất khó. La Phong quyền hạn cao, đương nhiên tra được các tư liệu chi tiết, với thủ đoạn của La Phong, tự nhiên không thể thi triển linh hồn hủy diệt, chỉ có thể cưỡng ép chôn vùi. Thôi, cưỡng ép chôn vùi, rất khó. Việc này phải dựa vào sức mạnh tuyệt đối mà áp chế, hủy diệt thần lực bất hủ của đối phương, hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần chôn vùi tất cả thần lực bất hủ của đối phương tự nhiên sẽ chết. Cưỡng ép chôn vùi cũng có hai loại, loại đầu tiên, chênh lệch quá lớn, những nhân vật như Hỗn Độn Thành Chủ, hoặc như đám vũ trụ tôn giả, lật tay là tiêu diệt được Bất Hủ Phong Hầu, căn bản không cần trả giá chút nào. Khi cấp bậc khác xa nhau, việc diệt bất tử chi thân cũng rất dễ dàng. Loại thứ hai, chênh lệch không lớn lắm. Một phong vương sơ cấp chặn giết một phong hậu cao cấp, mặc dù có thể lần lượt đánh nát, nhưng đối phương vẫn có thể ngưng tụ lại. Lúc này muốn giết chết, đối phương phải trả giá nhất định. Đó là thiêu đốt thần lực bất hủ của mình. Một khi thiêu đốt, xem như tổn thất vĩnh viễn một bộ phận thần lực, cũng tổn thất một bộ phận cực nhỏ ẩn chứa linh hồn. Đây là tổn thất vĩnh viễn. Phong vương sơ cấp lợi hại như thế nào chứ? Một khi thiêu đốt thần lực bất hủ, trong nháy mắt lực công kích sinh ra cũng rất đáng sợ, đủ để sánh ngang với phong vương đỉnh cao, tự nhiên cũng có thể chôn vùi một phong hầu, chôn vùi một phong hầu cao cấp. Cho dù là phong vương sơ cấp cũng phải khôi phục mất cả trăm năm tới ngàn năm. Đương nhiên, nếu phong vương cao cấp giết phong hầu cao cấp, cho dù không thiêu đốt thần lực bất hủ, công kích bình thường cũng có thể làm thương tổn tới bản chất đối phương. Hơi thiêu đốt một chút thần lực bất hủ là dễ dàng tiêu diệt được, khôi phục vài năm là được. Nếu là phong vương đỉnh cao thì có thể dễ dàng giết chết phần á rồi. Đây là cưỡng ép chôn vùi, dựa vào việc năng lượng tuyệt đối chênh lệch mà không đủ thì dựa vào thiêu đốt thần lực bất hủ. Miễn cưỡng phong vương đã muốn không hy sinh chút nào mà giết chết ta ư? Phần á cũng cảm thấy khó chịu, phần á cũng cảm thấy khó chịu. Làm sao mới có thể giết chết được phần á? Trên ngọn núi xa xa, La Phong khẽ nhíu mày. Lần lượt đánh vỡ hắn căn bản không ảnh hưởng gì được, vì không làm thương tổn tới bản chất hắn, còn cưỡng ép chôn vùi lại cần thiêu đốt thần lực bất hủ. Mà kim giác cử thú là giới chủ, căn bản không có thần lực bất hủ để thiêu đốt. Làm sao bây giờ? La Phong gặp phải vấn đề khó khăn.